Phép thử. Số lượng người Việt Nam có số xuất ngoại ngày một đông, điều kiện và khả năng để ai ai cũng có thể làm được một chuyến ra nước ngoài dài hạn và nhất là ngắn hạn, ngày một thêm dễ dàng, rất đáng được coi là một trong những biểu hiện được nhìn thấy rất rõ ràng nhất về chiều hướng đi lên của đời sống đất nước. Ngày nay, từ Nội Bài và Tân Sơn Nhất, có lẽ phải tới cả ngàn công dân xứ mình sau khi được làm thật gọn thật nhanh các thủ tục hộ chiếu hải quan, an ninh đã tỏa lên hàng chục chiếc phi cơ sang trọng bay tới hầu khắp những đô thị lớn nhất của thế giới. Đi công vụ, đi thăm người thân, đi du ngoạn, đi mua bán, đi làm lụng v.v. rất nhiều mục đích. Nhưng nói chung là người Việt Nam chúng ta hôm nay đang rải bước chân dân tộc mình lên khắp toàn cầu, đang hối hả tiến hành cuộc khám phá năm châu bốn biển. Chúng ta khám phá địa cầu, trực tiếp mục sở thị thế giới, và ngược lại thế giới cũng trực tiếp mục sở thị nhìn thấy chúng ta. Dù rằng đã có rất nhiều người ngoại quốc từng ít nhất một lần đến Việt Nam, nhưng dĩ nhiên là đa phần thiên hạ dân tình các nước lớn nước nhỏ ở gần chúng ta đều chỉ mới nghe nói tới Việt Nam, nếu có muốn tìm hiểu cũng chỉ có thể tìm qua báo chí sách vở này nọ, không mấy ai, không mấy khi có được cái vinh hạnh trông thấy một gương mặt đích thực con rồng cháu tiên. Giờ đây, nhờ chúng ta đã tăng cường đi đây đi đó mà người Tây, người Tàu, người Nga, người Mỹ, người Úc, người Nhật v.v. có thể gia tăng cơ hội được may mắn diện kiến chúng ta. May mắn, thực sự là như thế. Vào nửa cuối thế kỷ 20, Việt Nam là một đất nước tên tuổi ngời sáng hàng đầu của nhân loại. Khó lòng mà đến được Việt Nam đang ngút trời lửa đạn chiến tranh. Người ta chỉ có thể ủng hộ, chỉ có thể hướng về, chỉ có thể khâm phục và ngưỡng mộ. Người ta mơ sau một đêm được trở thành người Việt Nam. Hàng chục thanh niên Tây Âu, Bắc Mỹ và Mỹ Latin qua phong trào ủng hộ Việt Nam kháng Pháp, kháng Mỹ mà đã trưởng thành lên thành thế hệ Việt Nam. Khâm phục dân tộc Việt, người ta ca ngợi và ngưỡng mộ những phẩm giá tuyệt vời của nhân dân Việt Nam. Những phẩm giá ấy như thể là những huyền thoại có thật trên cõi đời. Và lẽ cố nhiên như là những huyền thoại nên những phẩm giá tuyệt vời của người Việt Nam cũng phần nào đó khá là bí ẩn đối với thế giới. Vì vậy giờ đây được gặp chúng ta hẳn là thiên hạ bên ngoài phải lấy làm may mắn lắm. Song cũng không hoàn toàn chỉ là may mắn, bởi ngày nay những người Việt Nam mà người ta được thấy trên khắp thế giới không chỉ là các nguyên thủ đi công du, không chỉ là các nhà ngoại giao, không chỉ là những nhà tri thức lỗi lạc, không chỉ là những thanh niên tài ba năng nổ, hiền hòa, tốt bụng nhã nhặn, lịch thiệp, khiêm tốn, trung thực, giàu lòng tự trọng dân tộc, tự trọng bản thân, vân vân. Ngày nay người Việt Nam đi ra nước ngoài còn là tất cả chúng ta với tất cả sự hay dở hàng ngày của chúng ta. Có điều khi ra nước ngoài, khi không còn trong non sông nhà mình nữa, thì cái sự dở của chúng ta không hiểu sao lại có chiều hướng lấn át rất mạnh mẽ cái hay của chúng ta. Thậm chí, chính không gian ngoại quốc mà đặc biệt là tại những nơi đông đúc, nơi muốn mắt trông vào lại hóa thành môi trường làm nổi rõ lên một cách lạ lùng. Như thể là một thứ thuốc thử, một thứ chỉ thị màu vậy, những cái dở kiểu người mình, những cái dở mà khi ở trong nước chúng ta đã quá quen, quá nhàm, đến độ không còn coi là dở. Con sâu làm rầu nồi canh. Chúng ta có câu ấy để nói rằng không phải tất cả chúng ta khi ra nước ngoài đều làm mất thể diện đất nước. Nhưng thiên hạ tứ xứ đâu có cần kỹ càng phân biệt như vậy. Do vậy khi ra nước ngoài làm gì đó thì ngoài các thủ tục giấy tờ cần thiết, chúng ta cũng cần thiết phải học và được kiểm tra một chút về lòng tự hào dân tộc và tính tự trọng cá nhân thể hiện nơi công cộng. Nhưng quan trọng hơn vậy, chúng ta cũng dần dần nên cùng nhau chỉ ra những cái dở kiểu người mình để mà một là tránh bộc lộ ra một cách quá mức, hai là có thể dần dần tự loại bỏ ra khỏi bản tính của chúng ta. Ăn cắp sảng khoái và tự tin. Sao vậy nhỉ? Kể từ khi tham nhũng được chính thức thừa nhận là quả thật có tồn tại trong hiện trạng đời sống kinh tế xã hội của đất nước đến nay đã 20 năm. Cũng đã tới gần chục năm rồi, tham nhũng không còn nằm lẫn vào trong tập hợp chung chung của những cái gọi là hiện tượng tiêu cực mà đã bị thẳng thừng nêu đích danh là một quốc nạn, là kẻ thù nội xâm. Vậy mà dường như ở nước mình, những kẻ tham nhũng mà nhà văn Đặng Ái gọi là các ông ăn cắp, hầu hết đều rất chi là thái độ ông trời, nghĩa là không hề biết trời cao đất dày là gì, không biết thiên hạ là gì, đất nước là gì, dân tộc là gì, không biết người dân nước Việt là thế nào. Họ không biết, họ khinh tất, bảo rằng tham nhũng cũng biết sợ các cơ quan bảo vệ pháp luật. Quả thật, trong bao nhiêu là những vụ tham nhũng khổng lồ, ăn cắp ghê khiếp, ăn cắp sạt lở tiền dân quỹ nước, chẳng có mấy vụ không phải là do công an phát hiện. Tuy nhiên, một ông ăn cắp bị công an bắt hình như đã chẳng làm cho bất kỳ một ông ăn cắp nào khác phải e, phải co vòi, phải tu tỉnh. Có dấu hiệu tham nhũng ư? Có biểu hiện hối lộ và nhận hối lộ ư? Có biểu hiện tư lợi? Xin hãy đưa ra bằng chứng. Nhưng bằng chứng và tang chứng cụ thể, vạch mặt rõ ràng tội ăn cắp thì ngay cả cơ quan công an cũng dễ gì mà chỉ ngay ra được nói gì người dân. Thành thử, ông ăn cắp hoàn toàn thấy sảng khoái và tự tin. Có gì đâu mà phải sợ ai, nhất là với đám đông thì càng việc gì đâu mà phải e dè. Một cán bộ có chức có quyền mà biến chất thành ông ăn cắp thì ngoài lòng dạ tham lam bạc ác, y còn phải là một kẻ hết sức khinh người. Trong tầm mắt của một kẻ tham nhũng, dân chúng trông như thế nào nhỉ? Giống đám thuộc cấp, đám nhân viên dưới quyền, cúm núm, khép nép, một dạ hai thưa, bảo sao nghe vậy. Một đám đông dân trí thấp, đầu tắt mặt tối, chỉ biết có quanh năm tay làm hàm nhai. Quả thật là kẻ tham nhũng ngày nay phải hết sức là mục hạ vô nhân thì mới dám ráo riết ăn cắp và công nhiên phơi bày của chìm của nồi ăn cắp ra trước bản dân thiên hạ như vậy. Tuy nhiên, ông ăn cắp, những kẻ đang gây ra quốc nạn, những con sâu quốc xỉ đang làm hại dân hại nước trong thực tế là những kẻ vong mạng đang liều chết. Bởi ở nước nào không biết chứ ở nước Việt Nam này, nhân dân là thánh nhân. Vải thưa tất nhiên không che được mắt thánh. Vải thưa càng không bền trước lửa giận của thánh nhân. Phải nói rằng ở nước Nam này, những kẻ dám liều chết coi thường nhân dân là những kẻ hoàn toàn mù lòa về lịch sử dân tộc. Bóng đá là bóng đá. Tinh thần yêu nước là chiến lược để giành thắng lợi. Một hiệu triệu chính trị mới to tát và quyết liệt làm sao đã được người ta cho liên tiếp chạy thành băng chữ trên màn hình TV suốt dọc buổi tường thuật trực tiếp trận đấu loại Tiger Cup giữa tuyển bóng đá Việt Nam với tuyển Indonesia. Quá nửa hiệp một trận đấu, vẫn như bao giờ, ngôn từ và khẩu khí của tường thuật viên bừng bừng những tính từ vừa rực lửa vừa bay bướm về sự tất thắng. Ở trực tiếp trên sân vận động, trong biển cả các cổ động viên hừng hực tâm huyết, các tính từ được dùng tất nhiên là còn long trời hơn, còn nặng ký hơn thế gấp vạn lần. Quốc thể, lòng yêu nước, lòng tự hào, tinh thần tự tôn dân tộc, truyền thống, bản lĩnh, ý chí Việt Nam và bóng đá. Bạn là công dân Indonesia, nên bạn mong muốn, bạn hy vọng, bạn cổ vũ cho đội tuyển Indonesia làm bàn, ghi điểm, vào được vòng trong và đoạt cúp. Tôi là người Việt Nam thì tôi mong muốn, hy vọng và cổ vũ chiến thắng cho đội Việt Nam. Đấy là tình cảm tất nhiên, sự thiên vị tất nhiên của mỗi con người đối với đội tuyển quốc gia. Ngay dù không ham, không hiểu gì lắm về bóng đá, nhưng nghe bảo đội tuyển Việt Nam đang đá với đội tuyển một nước nào đấy thì tôi cũng cầu cho đội Việt Nam thắng. Chẳng may đội Việt Nam hòa hay là đội Việt Nam thua thì tôi buồn, tôi chán, thậm chí tôi mất ăn mất ngủ liền mấy bữa. Song chỉ vậy thôi, tôi không thấy rằng quốc thể nước Việt Nam của tôi bị hạ nhục. Đội tuyển Việt Nam nã non chục trái vào lưới đội Campuchia thì tôi khoái. Đội bóng nước mình tuyệt thật, nhưng cũng chỉ đến thế thôi. Không thể chỉ nhờ có thế mà lòng yêu nước của tôi cao hơn lên được. Tổ quốc là tổ quốc, bóng đá là bóng đá. Có liên quan, cố nhiên, nhưng không phải là như người ta cứ hét ầm lên. có thể nói là một trong những nguyên do khiến cho tuyển bóng đá Việt Nam mặc dù càng năm càng tiến bộ mà mãi vẫn không đoạt cúp vô địch khu vực là cái sự gán ghép ầm ĩ nhất. Đá chật, đá trúng một đường bóng mà lại là vấn đề vinh nhục của quốc gia dân tộc thì tuyển thủ nào có thể bình tĩnh thể hiện bản lĩnh và ý chí cá nhân? Có đội tuyển nào giữ nổi khối đoàn kết gang thép để đương đầu với những tình huống nguy nan tất nhiên sẽ phải xảy ra mỗi khi người ta lâm trận? Ban lãnh đạo và huấn luyện viên cũng vậy, sẽ cực kỳ bất lực và thụ động nếu thắng thua bị gán với những đại ngôn quá cỡ. Và ngay biển người cổ động viên cũng thế. Đã gọi là cổ động viên, đương nhiên không thể nào lại không có tinh thần thiên vị cuồng nhiệt đội nhà. Song đội nhà là đội nhà, nước nhà là nước nhà. Đại ngôn cái sự bóng đá lên thành tổ quốc, tình yêu bóng đá được đội lên thành tình yêu đất nước đã khiến cho nhiều lúc sự cuồng nhiệt của cổ động viên mất đi sức mạnh cổ vũ đội nhà, không tạo ra được đội tuyển sức mạnh và ưu thế sân nhà. Đội tuyển bị dẫn 3 bàn, đang khốn đốn và nguy cấp như vậy, lại bị người mình huyên náo la ó, bị người mình cất lên tiếng kèn đám ma. Thật khó tin. Chính vì đại ngôn đánh đồng sự thường thắng thua trong bóng đá với quốc thể mà con người ta đôi khi có thể hành động một cách khó tin như vậy. Bệnh đại ngôn, bệnh xính dùng những mỹ từ đồ sộ mà rỗng nội dung, đặt không phải lúc phải nơi, gây nhàm chán, phản cảm và phản tác dụng. Nếu không là đang tràn lan thì cũng đang là phổ biến ở nước ta. Và không chỉ là phổ biến trong lĩnh vực thể thao mà thôi. Chuyện ơn nghĩa luôn kiệm lời. Mùa hè năm ngoái, các cựu chiến binh trung đoàn cao xạ 226 thời kháng chiến chống Mỹ đã cùng nhau làm một chuyến du hành xuyên Việt vào thăm lại vùng chiến đấu năm xưa của các anh ở Cần Thơ. Đấy quả là một sự kiện đầy ý nghĩa. Người viết bài này xin được cả quyết như vậy. Cho dù thiên hạ tất nhiên sẽ nhún vai cho là có đáng cái gì đâu, một cái cuộc đi chơi bình thường để mà vống lên gọi là sự kiện với lại ý nghĩa. Đúng là ngày nay đối với nhiều người đi du lịch dọc đất nước là sự quá đơn giản. Thế nhưng với không ít chiến sĩ của các đơn vị quân giải phóng miền Nam thổi trước, một chuyến đi như thế vẫn là mơ ước xa vời. Tiền nong đâu ra mà đi? Nguyên nhân đầu tiên là thế. Từ Hà Nội vào tới thành phố Hồ Chí Minh, tiền tàu xe với ăn ở dọc lộ trình, cả lượt đi lượt về, tiết kiệm đến mấy cũng tối thiểu phải mỗi người 1,5 triệu. Mà với nhiều anh em thì đừng nói tiền triệu, chỉ 50 ngàn thôi cũng là cả một gánh nặng áo cơm. Chẳng lẽ hoàn cảnh gia đình vợ con đang nhiều bề vất vả túng thiếu mà mình nỡ bỏ ra cả ngần ấy để đi tìm dĩ vãng? Vậy mà đoàn 226 vẫn lên đường hành hương phương Nam với đầy đủ quân số cựu chiến binh. Do vậy chuyến đi rất đáng được xem là một sự kiện. Thời nay một bước ra ngõ là tiền, cho nên muốn lên đường được, anh em cựu chiến binh binh đoàn 226 phải trở về với lề lối sống ngày xưa là thương yêu nhau, đùm bọc nhau, tận tụy và tận tình vì nhau. Người có đóng góp nhiều, người không có nhiều đóng góp ít, góp lại để cho những người hoàn cảnh. Những anh em túng thiếu lên đường miễn phí vào thăm chiến trường xưa. 10 năm hậu chiến, cả nước nghèo túng, bấn bách, chẳng tính làm gì. Nhưng gần 20 năm đổi mới, khắp 3 miền đâu đâu cũng đã chuyển mình thoát cảnh bần hàn chạy ăn từng bữa. Và một số người, chiếm tỷ lệ phần trăm không nhỏ dân số, đã thực sự khấm khá hẳn lên, thậm chí đổi đời trở nên giàu có. Song tầng lớp cựu chiến binh mà phần đông trước cũng như sau khi đi bộ đội trở về là nông dân, công nhân, dân nghèo thành thị. Nói gì đi nữa thì nhìn chung mức sống vẫn cứ khó hơn người ta. Hầu hết anh em không là thương binh xếp loại thì cũng 10-mấy% thương tích hoặc bệnh binh. Sức lực đã dốc cả cho chiến thắng và tiếp nữa, còn lại chút nào dốc nốt để vực đồng đất quê nhà, vượt qua nghèo khó, vươn lên làm cuộc đổi mới. giờ đây đã luống tuổi, đã về già, vốn liếng vẫn là mảnh ruộng và sức lực bản thân mình, hoàn cảnh kinh tế, mức sống gia đình trông hết vào hai bàn tay làm lụng. Tay làm hàm nhai, ốm một ngày không dám, dám gì thong dong ngơi nghỉ vào Nam ra Bắc. Cho nên chuyến đi thăm chiến trường xưa của anh em trung đoàn 226 tuy bình thường mà rất đậm ý nghĩa. Anh em đùm bọc lấy nhau, giúp đỡ, che chở, bao bọc nhau, nương tựa vào nhau không chỉ trong đời sống miếng cơm manh áo mà cả trong nhu cầu của đời sống tinh thần. Không vì nhau, không cảm thông nỗi lòng của nhau, không tựa vào nhau, làm sao các cựu chiến binh mặt trận B5 sống sâu trong đồng lúa Bắc Bộ về thăm được Quảng Trị B3 và thăm nổi Công Tum B2 về lại được Tây Ninh. Một chuyến về thăm chiến trường xưa với anh em cựu chiến binh đấy chẳng phải là sự du hí, một cuộc nghỉ mát xả hơi mang tính vật chất, mà là một nỗi niềm, một trong những nhu cầu về tinh thần của anh em. Thật ra những mong muốn về tinh thần của các cựu chiến binh cũng chẳng nhiều nhặn và to tát gì, nhưng những người thời nay, nhất là những người mà ta vẫn gọi chung là các cấp các ngành, có hiểu và có tôn trọng không? Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, đạo lý ấy thời nay ai cũng thuộc. Song ai ai trong thiên hạ cũng cần phải nên nhớ rằng các liệt sĩ, các anh em thương binh, các cựu chiến binh không hề đòi hỏi được đền, rất cần được thông cảm. Nhưng dù hoàn cảnh khó khăn, vất vả, thua thiệt đến thế nào, thì với tính cách, danh dự, phẩm giá người chiến binh cách mạng, họ cần sự chí tình của mỗi người, của muôn người, như là tình quân dân cá nước như xưa, chứ không cần thiên hạ làm từ thiện, nhất là với một thái độ om sòm phô trương. Họ cũng không sướng gì nghe những lời tụng ca sáo mòn, những liệt kê công trạng đã thành công thức mà thường niên thiên hạ vẫn định kỳ cất lên để ca ngợi họ. Không chỉ với cụ thể các gia đình liệt sĩ, với thương binh, cựu chiến binh, lão thành cách mạng, mà nói chung với toàn bộ quá khứ kháng chiến, giành và bảo vệ nền độc lập, xã hội đương thời, nên bày tỏ sự hàm ơn sao cho đúng nghĩa sự hàm ơn, sao cho đúng với đạo uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt, nồng hậu mà giản dị, sâu xa mà thiết thực. Cầu sao những ngày lịch sử ấy sẽ được kỷ niệm một cách có chiều sâu, nồng nhiệt, giàu xúc cảm mà thiết thực và tiết kiệm, nhất là kiệm lời, ít đi sự hoa mỹ. Chẳng hạn, những tác phẩm văn học mọi thể loại hướng về những ngày lễ hẳn sẽ được xuất bản rất nhiều, mong sao trong đó có những tác phẩm thật sự lòng thành. Cầu sao không có cái cảnh đâu đâu cũng tượng đài, cũng bia, cũng đài kỷ niệm mọc lên mà xấu xí, nhàm tẻ. Cầu sao sẽ không xuất hiện những vở kịch, những bộ phim được làm lấy làm để, ra mắt cho bằng được, gọi là chào mừng ngày lễ mà hời hợt, hiên cưỡng, vô bổ, báo hại tiền nước, tiền dân. Quân tử phòng thân. Việt Nam ở ngoài vùng nguy hiểm. Tại Việt Nam không có khả năng xảy ra động đất cường độ lớn, bờ biển Việt Nam không có nguy cơ bị sóng thần. Ngay sau thảm họa ngày Noel tại vùng biển Nam Á, đã lập tức có các ông uyên bác đưa ra những lời vạch trời chỉ đất như vậy. Mấy học giả đó đâu có biết đang khi hàng xóm cháy mà ầm ĩ lên rằng may quá nhà mình không cháy là một thái độ rất không nên. Cái cung cách trấn an thiên hạ đã cũ rích ấy không những trái ngược với bản tính và lối sống của người Việt mà còn ẩn chứa mầm móng tai họa bởi tính chất chủ quan đầy nông cạn và chật hẹp tầm nhìn của nó. Lý ra phải thấy giật mình, lý ra phải biết sợ. Trước cơn địa chấn chết chóc ngày Noel vừa qua, thế giới này đã nhiều lần vang dậy tiếng kêu cấp báo toàn cầu, cấp báo về sự tồn vong của con người trong thế kỷ 21, thậm chí tồn vong trong ngay ngày mai, ngay hôm nay, giờ này, phút này. Chưa xảy ra thì chưa thấy, chưa động đất tới chính mình thì chưa tin. Có lẽ ở Thái Lan, ở Ceylan, ở Ấn Độ, người ta cũng đã từng thản nhiên, vô sự, tin chắc rằng sẽ không đời nào có động đất, sẽ không bao giờ có sóng thần, cho tới tận khi đại dương bất thần trồm dậy, sóng lớn cao ngất đến chân mây lừng lững tiến vào bờ. Có lẽ kể từ giây phút kinh hoàng ấy, ở những quốc gia vùng biển Nam Á, người ta mới thấm thía cái thực trạng đầy mâu thuẫn trong sự tồn tại và phát triển của con người thời hiện đại. Trước trời đất, trước thiên nhiên, con người một mặt là quá sức nhỏ bé và yếu ớt, nhưng mặt khác, chính những người nhỏ bé và yếu ớt ấy lại là sức mạnh chà đạp thiên nhiên tàn bạo nhất. Động đất và sóng thần có thể được xem như là sự dãy dụa của thiên nhiên đang bị con người hủy diệt. Nền văn minh nhân loại rõ ràng là đang phát triển theo xu hướng đối kháng với trời đất và với chính con người. Có thể nói rằng con người thời hiện đại đang xây dựng những công trình vĩ đại bằng cách đào rỗng lòng đất dưới chân những công trình ấy để tự đặt bẫy, tự chôn vùi. Tất cả các loài sinh vật trên trái đất chắc là đều phải lấy làm kinh ngạc, kinh hãi và thương thay cho sự thiển cận của loài người, một loài sinh vật tự xem mình là cao cấp nhất. Chẳng hạn, vì sao người ta lại cứ liên miên tiến hành chiến tranh? Để được cái gì? Để giành lấy cái gì? Khi mà 10 mét sóng thần ập vào thì chỉ chớp mắt là tất cả xuống lòng biển. Tại sao không dùng số tiền khổng lồ sản xuất vũ khí để nghiên cứu những khả năng phòng chống thiên tai? Vì sao phải lên cho bằng được sao hỏa trong khi không thể biết được mặt đất dưới chân sẽ sụp xuống vào thời điểm nào? Quân tử phòng thân, thánh nhân đã dạy, Việt Nam sẽ không xảy ra động đất lớn, nhưng nhỡ xảy ra thì sao? Tai họa mới rồi ở các quốc gia lân bang cần phải được xem như là hồi còi báo động cho tương lai. Trong thế kỷ 20, chính nhờ được chuẩn bị tốt, biết nhìn trước, biết lo xa, biết phòng thân mà các thế hệ trẻ người Việt Nam đã kế tiếp nhau chống chọi được, vượt qua được mọi tai ương lớn nhỏ ập xuống đời sống và vận mệnh của đất nước cũng như của bản thân từng người. Xin đừng đại ngôn. Nhiều ngày sau khi bạn mua một món hàng đắt giá, nửa triệu, một triệu, vài triệu, bỗng dưng người bán hàng tự nguyện mang vài trăm nghìn tới nhà bạn trả lại và nói rằng xin quý khách đại xá nhận lại khoản tiền dôi dư do đợt tăng giá không hợp lý vừa rồi của chúng tôi. Một cái sự cố văn minh lạ đời như thế bạn đã bao giờ được hưởng chưa? Chưa thì sắp rồi. Tất nhiên với điều kiện là các sếp ngành điện lực chịu chấp hành nghiêm chỉnh lệnh của chính phủ. Việc Thủ tướng ra lệnh cho ngành điện phải đình hoãn ngay cái sáng kiến lũy tiến nhằm tăng doanh thu theo lối cậu trời vừa qua đã giúp cho mọi người có lại được nhịp thở bình thường. Có thể nói quyết định này của chính phủ là một trong những niềm vui có thật nhất đối với muôn nhà vào dịp đầu năm mới. Không chỉ vì sát sườn đồng tiền bát gạo trong nhà, mà hơn thế, người dân vui và hài lòng trước quyết định kịp thời của chính phủ, còn vì được thấy một biểu hiện cụ thể, rõ ràng chứng minh rằng đời sống đất nước hiện nay, ngay cả trong lĩnh vực tiền bạc, vẫn tồn tại trên nền tảng nhân tâm lấy dân làm trọng. Sáng kiến làm tăng giá mới rồi của ngành điện, tuy dị thường song không mới, nhất là ở những ngành, những lĩnh vực mà người có chức trách là nhất rời thì tôi, còn người tiêu dùng tức là đại chúng thì thấp cổ bé họng. Ngành điện dĩ nhiên rồi, ông bưu điện, ông giáo dục, ông hàng không, ông xăng dầu vân vân, không mua thì nhịn. Cái lý rất cùn từ thời bao cấp ấy lộ ra rành rành trong cung cách ứng xử với bản dân thiên hạ của các vị, không ai có thể thay thế đó. Nếu trong công luận có lời ta thán gì thì thường các ông ấy khóa trái cửa miễn bàn. Vạn nhất có phải ra lời giải trình, lạ thay, các ông ấy toàn đổ cho nhà nước. Rồi nữa là do dân cần tăng giá điện vì nhà nước bù lỗ quá nhiều và vì dân chúng do được xài điện quá rẻ nên bừa phứa thiếu ý thức tiết kiệm. Cái lý của sự tăng giá điện vừa qua là thế chứ gì nữa. Các ông độc quyền khác cũng vậy, cứ nhà nước và cứ dân trí mà đổ vấy. Qua quyết định của chính phủ đình chỉ quyết định tăng giá của điện lực, người dân có thể vỡ lẽ ra rằng không phải chuyện gì cũng là do nhà nước, trái lại vô vàn những sự bất hợp lý hiện nay là do dăm ba quý ông may mắn còn được độc quyền đã mượn danh nhà nước mà sướng lên. Thật ra dân trí thời nay, ngay dù là ở vùng sâu vùng xa, không thấp tệ, thấp hạn như là một số sếp, một số quan vẫn chắc mẩm. Người dân biết hết, do những nguồn thông tin vô tận của thời đại truyền thông, do bản lĩnh trí tuệ đầy sắc bén của người Việt, mà người ta biết đâu phải, đâu trái, đâu nói dối, nói thật. Qua mắt dân làm sao được? Khi cần tăng giá điện, tăng giá xăng dầu, dân sẵn sàng chấp thuận nếu hợp lý. Dù có không hợp lý một chút, người ta vẫn có thể thuận, bởi dân ta luôn đầy tinh thần cảm thông và tôn trọng nhà chức trách. Với điều kiện không có sự nói dối, nói vống, mượn những đại ngôn để áp đặt ý riêng và lợi riêng của mình. Mượn danh nhà nước, xả láng đại ngôn để ứng xử với dân, tuy là một thứ lợi thế to tát cho chuyện trước mắt của cá nhân mình, song thiển cận và có hại về lâu dài. Chẳng hạn, cần tăng giá xăng, giá điện thì nói thật, chứ đừng nhất mực bảo rằng do giá dầu toàn thế giới cho nên nhà nước phải tăng. Cần quy hoạch một vùng đất để cho doanh nghiệp thuê, để làm công viên, để mở sân quần vợt thì cũng cứ nói thật để sòng phẳng, minh bạch thỏa thuận, luận bàn với dân trong vùng, chứ đừng bảo rằng đấy là để phục vụ nhu cầu an ninh quốc phòng. Nghiêm khắc hòa cả làng. Chỉ huy thi công, giám sát thi công đồng lòng ăn cắp đến già nửa lượng thép của tòa chung cư cao tầng mà cả bọn đang đổ móng. Công an, tức là lực lượng từ bên ngoài công ty, phát hiện vụ việc liền cho còng ngay mấy tay chủ mưu. Nhưng các thủ trưởng, thủ phó của công ty, nghĩa là những vị có trách nhiệm cao nhất về mọi mặt đối với toàn bộ cái công trình bị rút ruột ấy thì sao? Nghiêm khắc rút kinh nghiệm. Hay thật. Quan dân tỉnh Ninh Thuận tổ chức mừng chiến thắng, có biển người đứng meeting phơi nắng, có đọc diễn văn dài thòng, có hoa, có hát, có diễu binh v.v. Nhưng đồng thời lại có chuyện cơ quan lương thực của tỉnh ăn chặn gạo cứu trợ từ trung ương cấp về cho chúng sinh vùng hạn hán. Đã ăn chặn lại còn tống gạo đã mốc xanh mốc đỏ vào, làm mất lòng dân miền căn cứ địa cách mạng một cách nghiêm trọng và tàn tệ đến như thế giữa ngày kỷ niệm chiến thắng. Xong cũng chỉ là nghiêm khắc rút kinh nghiệm. Kinh nghiệm cái nỗi gì chứ? Ở đời đã thấy nhan nhản cái loại án được xử bằng nghiêm khắc tự kiểm điểm, giờ lại ra đời thêm cái thứ nghiêm khắc kiểu mới này nữa. Tất nhiên gọi là mới thôi, chứ kỳ tình chẳng phải mới mẻ gì, đã sẵn lắm rồi. Có điều trước đây người ta xin được nghiêm khắc rút kinh nghiệm khi vướng phải những lỗi đại loại như thợ đi làm trễ giờ, cán bộ ngủ gật khi họp, lính lao súng không sạch, học trò không làm bài tập về nhà, v.v. Ngày nay ăn cắp rõ ràng, ăn cắp tiền tấn, tiền tỷ, chia chác, đánh quả hàng ngàn, chục ngàn mét vuông đất công, bị thanh tra, bị công an phanh phui ra, thế mà nhiều quý ông vẫn đầy nhũng nhặn xin được trên cho nghiêm khắc. Nghiêm khắc hòa cả làng. Thật vậy, bại lộ ít thì thành khẩn xin hứa sẽ nghiêm khắc rút kinh nghiệm, bại lộ nhiều hơn liền dũng cảm đề nghị được nghiêm khắc tự kiểm điểm, hoặc dùng cụm từ tương đương là nghiêm khắc tự phê bình. Hết đường quanh co, không thể cù nhầy, chầy cối, cãi biện minh gì nữa, mới đành bấm bụng chấp nhận cái hình thức tài trời, nghiêm khắc cảnh cáo. Dĩ nhiên cảnh cáo là một trạng huống rất khó mà có thể tự mình được, chứ nếu được chắc các ông ấy cũng sẽ thẳng thắn xin cho mình được nghiêm khắc tự cảnh cáo. Phê bình và tự phê bình, kiểm thảo và tự kiểm thảo, thiết tưởng là một hình thức sinh hoạt nội bộ rất thông thường, không chỉ riêng trong đảng mà là trong mọi cơ quan đoàn thể và tổ chức xã hội ở nước ta trong suốt 60 năm qua. Không chỉ khi phạm một cái lỗi nào đó bạn mới cần tự phê bình để mong được tập thể phê bình mình, mà luôn luôn, thường kỳ, bạn suy ngẫm và đánh giá mọi tư tưởng và hành động của bản thân mình. Rồi bạn viết báo cáo, bạn bày tỏ, bạn bộc lộ những suy ngẫm đó ra với tập thể những người gần gũi bạn nhất. Những người ấy sẽ phân tích, sẽ đánh giá, sẽ bàn luận để giúp bạn thấy rõ mình hơn. Nhờ vậy, con người bạn hôm nay sẽ luôn luôn là tốt hơn hôm qua, bạn sẽ ngày một thêm tiến bộ. Cái sự kiểm điểm và tự kiểm điểm mà hầu hết chúng ta đều ít nhiều nếm trải nó là như thế, đúng vậy không? Dĩ nhiên, phê bình, cảnh cáo cũng còn là phương thức để đấu tranh và xử lý với những lỗi lầm của mỗi cá nhân trong nội bộ một tập thể. Nhưng lỗi lầm khác mà tội lỗi khác. Để súng bẩn là một chuyện, quăng súng tháo chạy lại là sự hoàn toàn khác. Ông to ngủ gật khi họp bàn đại sự khác với ông to nhắm mắt ký bừa gây tổn thất to tát. Móc túi vặt ngoài phố khác với tham nhũng của ngân khố và ăn chặn gạo cứu tế. Chẩn đoán bệnh sai khác với bất nhân thất đức gây hậu quả chết người. Làm trễ giờ tàu vào ga khác với làm lật cả đoàn tàu. Khác một trời một vực. Cũng vậy, chưa nói tội đáng xích tay khởi tố, chỉ tội đáng cho từ nhiệm mà lại nghiêm khắc theo những cái lối hòa cả làng kể trên thì đúng là đã để cho lẽ phải ở đời rơi từ trời xuống vực ngay trước mắt bản dân thiên hạ. Nghiện kỷ lục. Vai năm thước rộng, thân 10 thước cao. Đấy là tầm vóc hiên ngang oai hùng của Hồ Tôn Hiến. Là người Việt hẳn hoi, lại có học mà phát biểu như vậy trên TV cho bản dân thiên hạ trong nước ngoài nước cả triệu người nghe. Một nhận định cá nhân tuy có vẻ chẳng đáng gì so với rất nhiều lời viết lộn, nói hớ, ngọng chính tà, lỗi văn phạm, chật kiến thức thường thấy trên đài báo TV nhà mình. Nhưng nó vẫn rất nổi bật và quan trọng vì đã thay mặt được cho một số khá đông chúng ta thời hôm nay bác bỏ và nói át đi cái câu rất nổi tiếng của ông Phạm Quỳnh thời Tây thuộc. Chuyện Kiều còn, nước Nam còn. Do vậy, sự nhầm lẫn ấy xứng đáng được nhét vào sổ Guinness, chí ít là Guinness quốc gia, chuyên mục giáo dục. Các cua rơ xe đạp hàng đầu nước mình nện nhau chí tử trong cuộc đua xe quốc tế tại nước ngoài ta. Thấy bảo các loại cầu thủ bên Tây cũng hay nổi nóng, song gà nhà đá nhau thì hiếm. Có lẽ cái vụ do các anh cua rơ Việt Nam mình lập là chính xác Guinness thế giới chuyên mục thể thao rồi. Nói tới Guinness là bởi hiện thời ở ta mọi người dường như đang nghiện lập kỷ lục. Thường xuyên khắp nơi người ta đua nhau sản xuất ra những sự độc nhất vô nhị, cố tình lập cũng nhiều, vô tình mà lập ra thì vô vàn, hằng hà sa số kỷ lục. Cố tình thì như bánh chưng lớn nhất, nhiều nếp, nhiều đậu, nhiều thịt, nhiều hạt tiêu nhất thế giới, giò to nhất thế giới, chả quế lớn nhất thế giới, tranh vẽ tập thể to nhất, vải, màu dốc ra nhiều nhất và nhiều người tham gia nhất. Đôi khi kỷ lục cố tình và kỷ lục nửa cố tình lại trùng nhau, chẳng hạn bức họa khổ lớn nhất nhưng ít người để ý nhất, tượng đài lớn nhất và hỏng nhanh nhất, con đường được hoàn thành sớm chưa từng thấy và phải sửa lại mau chưa từng thấy, bộ phim hoành tráng nhất, tốn tiền nhất, có ý nghĩa giáo dục to tát hạng nhất mà nhạt nhất và ít người xem nhất, vân vân. Nhưng kỷ lục được lập ra một cách vô ý thức vẫn là phần nhiều, chẳng hạn những kỷ lục Guinness trong chuyên mục gây tai nạn giao thông, hay là chuyên mục vô đạo đức trong thể thao, trong văn hóa, trong giáo dục. Kỷ lục bạo hành trong nhà ngoài phố, kỷ lục nói nhăng nói cuội và nói năng ngớ ngẩn trước công chúng, kỷ lục ăn tàn phá hại trong kinh tế, vân vân. Ngày trước, báo chí nước mình với dụng ý giáo dục lòng tự hào quốc gia cho độc giả vẫn thường hay đưa những chuyện lố lăng dị hợm, những trò xấu xa quái dị hoặc những sự dốt nát kém cỏi ở khắp Nam Châu ra để chê bai, chỉ trích và lên án. Chẳng hạn những trò thi nốc bia nhiều và nhanh, đua khả năng xơi thủy tinh, nhai sắt, nút gạch, vân vân, hoặc ở chuồng trước máy quay phim để được nổi tiếng, cầu thủ đuổi đánh trọng tài, chửi nhau với khán giả, các cặp tình nhân dùng ảnh khỏa thân của nhau tống tiền nhanh, con trai hạ thủ bố, tỷ phú ăn cắp vặt ở siêu thị, siêu sao điện ảnh trốn thuế, công ty bảo hiểm trấn lột người được bảo hiểm, giáo sư đại học lẫn lộn nước Đức với nước Áo, sinh viên nhầm giữa nội chiến Mỹ với thế chiến II, thầy thuốc để quên kéo trong bụng bệnh nhân, thầy giáo bán để thi cho học trò, sư cụ có bồ nhí, hải quan buôn lậu, vân vân. Những sự xấu xa ấy xảy ra ở nước ngoài. Ngày nay có vẻ như ở ta số lượng tần suất xuất hiện những tệ lậu và tệ xấu ngoại lai kiểu ấy đã đuổi kịp người ngoại quốc. Trong vài trường hợp, tầm cỡ và chất lượng của kỷ lục do chúng ta lập đã vượt họ.
Sao ông không dùng bí danh?
Nhà hàng Sơn Nam, tiệm nhậu Chánh Tín, nhà nghỉ Thanh Thảo, Trà Phô Hà Nội phố, phở Trần Tiến, thịt chó Thu Phương, phim Yến Vi, mằn thắn Hồng Sơn, cắt tóc thư giãn Hồng Nhung, karaoke Mỹ Linh, vân vân. Đếm trên cả nước mình sẽ thấy có cả tỷ tỷ những cái sự mượn tên như thế. Dĩ nhiên như thế là chiếm dụng rồi, song nói chung thiên hạ không chê trách gì chuyện đó. Những người bị mượn danh thì dẫu có không hài lòng, chắc cũng chỉ đành nhún vai lắc đầu. Nghe nói gần đây tuyển thủ quốc gia tài em có lên tiếng phản đối một tiệm giải khát ở Long An đã đè cái tên của anh ra mà dùng. Nhưng hẳn là anh sẽ chẳng ngăn được người ta làm chuyện ấy, bởi vì cả luật pháp và cả lề luật trong đời sống cũng đều không cấm chỉ người ta lấy tên ông này bà nọ làm bí danh, bút danh, làm nhãn mác cửa hiệu, cửa hàng, công ty, hay làm tên khai sinh cho con trai, con gái nhà mình. Và chẳng ai phản đối làm gì. Người ta mượn cái tên vì tên của bạn hay, tên của bạn gợi cảm, vì bạn nổi tiếng, mà thường là nổi tiếng tốt chứ không phải nổi tiếng xấu. Trừ phi bạn hoàn toàn mù tịt lịch sử nước nhà và hoàn toàn không cập nhật những thông tin pháp đình, còn thì không đời nào bạn đặt tên cho đứa con của mình là Ích Tắc, Cao Kỳ, Văn Thiệu, đăng ký tên công ty của bạn là Minh Phụng. Thêm nữa, khi thấy một nhà nghỉ, nhà hàng hay công ty nào đó mượn tên danh nhân, người ta có thể hy vọng nhà hàng ấy, nhà nghỉ ấy, công ty ấy sẽ biết bảo trọng phẩm giá để xứng đáng với nhân vật nổi tiếng mà mình mượn tên. Chúng ta có thể hy vọng như vậy đối với tất cả những người hiện nay có tên trong chứng minh thư là Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Huệ, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Lê Quý Đôn, vân vân, được bố mẹ do cảm hứng ngất trời mà đặt cho mình một cái họ tên đến cỡ như thế, thì dẫu không tuyệt đỉnh tài năng mình cũng nên chí ít là người như mọi người. Nhất là nếu cái ông Nguyễn Du ấy, cái bà Hồ Xuân Hương ấy lại có chức, có tước, có chữ ký con dấu, quyền sinh, quyền sát với muôn dân. Lắm khi cứ nghĩ bụng, tại sao các ông ấy không dùng bí danh nhỉ? Chẳng hạn như cái ông ký quyết định 3982 trên QĐ-UB ngày 28 tháng 6 năm 2004 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc thu hồi 158.562m2 đất tại xã Trung Văn, huyện Từ Liêm. Hiện trạng là ao hồ, trồng cây và các hộ dân sử dụng làm đất nông nghiệp, để giao cho Vinaconex lập phương án giải phóng mặt bằng, chuẩn bị thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở Trung Văn. Đất của cả trăm hộ dân có sổ đỏ mà lại thành ra đất nông nghiệp với sự chênh lệch giá đền bù tới hàng tỷ đồng. Tuy nhiên, những bất cập kiểu đó dân chúng Hà Nội đã quá quen rồi. Người ta cũng đã quá quen với những quyết định của địa phương chạy luật của nhà nước. Luật đất đai năm 2003 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2004 sẽ hạn chế tối đa tình trạng xin cho đất dự án và tạo sự sòng phẳng giữa người bị thu hồi đất với chủ dự án. Thế cho nên cái quyết định 3982 kể trên dĩ nhiên là phải được ký vào ngày 28 tháng 6 năm 2004. Quá quen rồi, quá phổ biến. Khắp nơi, trong Nam, ngoài Bắc đều có những ông quan diễn cái trò đó. Nhưng dân Hà Nội, cụ thể là dân Trung Văn, thêm phần bực bội, bức xúc so với bà con ở địa phương khác, vì người ký cái quyết định nhiều bất cập ấy lại là một danh nhân văn hóa tầm cỡ hàng đầu của cả nước Nam này. Làm đơn kiện cáo lên pháp đình, viết bài phê phán chỉ trích gửi cho báo chí, dân Trung Văn thấy lúng túng và bối rối hết sức. Tên tuổi lừng danh văn hiến nước nhà như vậy thật là khó làm thêm cho dân chúng quá. Tại sao khi ký một cái quyết định kiểu đó, ông ấy không dùng bí danh nhỉ? Thanh Thúy, Bích Vân, Mộng Hằng, Yến Nga, vân vân, thiếu gì cái tên để lấy cho mình cơ chứ?
Lập dị.
Việc ông Lê Minh Hoàng từ chức giám đốc công ty điện lực thành phố Hồ Chí Minh được dư luận đánh giá là phải lẽ và có ích. Ứng xử như vậy, ông đã giúp cho cấp trên của ông hết sức phải lúng túng với cái sự ông là đại biểu Quốc hội, đồng thời góp phần làm cho quá trình xác minh những sai phạm trong vụ bê bối điện kế điện tử được thuận lợi hơn. Có người cho rằng ông Hoàng từ chức bởi ông dư biết là dưới sức nặng kinh hồn của 11 triệu Mỹ Kim điện kế điện tử dòng thì ngay cả có phép màu ông cũng không thể cứu nổi cái ghế giám đốc. Song có lẽ chẳng nên nghĩ ép về ông như vậy. Bởi vì dù thế nào đi nữa thì việc ông sớm sủa quyết định nhổ neo rời ghế như vậy vẫn đáng được xem là một biểu hiện của lòng tự trọng. Dù sao thì vẫn là mạnh dạn, vẫn là đàng hoàng, chí ít là hơn khối vị. Bởi từ chức cho đến giờ ở ta vẫn cứ là chuyện hiếm có, hiếm thấy, quả là khó hiểu, gần như là lập dị. Thật vậy, từ chức tại sao? Bởi nhất định sẽ bị cách chức ư? Không chắc. Phép màu thì trên đời này không làm gì có, nhưng đâu cần gì đến phép màu người ta mới có thể rũ bỏ trách nhiệm, chối bỏ sai phạm để hoặc vẫn ghế trên ngồi tót, thậm chí có tót lên ngồi mâm cao hơn, cỗ đầy hơn, hoặc nhẹ nhàng hạ cánh an toàn. Tệ nhất cùng lắm thì đành chịu bớt đi một chức danh nào đó, cùng cực mặt rệp, không thể cựa quậy quanh co biện minh gì nữa thì đã có tạm đình chỉ. Bởi vì đấy là cái sự hiện thực đương thời nên ví dụ là vô thiên. Không phải vậy sao? Vừa rồi có cái vụ ông trùm lừa Nguyễn Lâm Thái mang ủy nhiệm thư của các ông ở VNPT đi lừa đảo ăn cắp được tiền tỷ, tiền tấn của suốt lượt bưu cục mười mấy tỉnh thành. Dường như cũng na ná cú lừa đảo vĩ đại tại Sài Gòn, Lincoln, Singapore. Tay đóng gạch người sinh này bỗng chốc trở thành nhà sản xuất đồ điện tử đầy uy tín, chủ yếu là do có nội gián cấp cao trong công ty của ông Hoàng. Lâm Thái ăn cắp thành công tiền bạc của bưu chính viễn thông cũng là nhờ vậy. Tai tiếng tày đình tưởng ngang ngửa nhau, sao lại chỉ ông Hoàng làm vậy? Chẳng phải là ông khác đời lắm sao? Ông Hoàng còn thêm cái lập dị nữa là khi vụ việc bắt đầu vỡ lở, ông đã nhận khuyết điểm ngay, dù chỉ khuyết điểm bị lừa. Nhưng vẫn là nhận chứ không chối bay chối biến, không lên TV báo đài để ba hoa thiên địa dối trên lừa dưới một cách thản nhiên như một số quý ông. Sự từ chức của một quan chức cỡ ông Hoàng trong thời buổi hiện nay còn lập dị ở chỗ là dường như làm vậy, ông đã một thân một mình gánh trách nhiệm và tai tiếng cho đồng sự của ông. Và có lẽ không chỉ đồng sự. Từ chỗ cho phép công ty điện lực thành phố mua của Lincoln 40.000 điện kế với giá 340.000 đồng một chiếc, mà để sự việc tới chỗ công ty được mua tới 312.000 chiếc với giá 555.000 đồng một chiếc, mà tổng công ty EVN không hay biết gì, không chịu trách nhiệm gì hay sao? Các ông EVN chỉ ngỏ lời xin lỗi và hứa đền bù, mà ông Hoàng từ chức, vậy là ông Hoàng lập dị. Nhưng lập dị ấy đáng nói. Từ chức có thể coi đấy là cách thức tốt nhất để bảo hiểm cho phẩm giá của các loại chức danh to nhỏ trên đời. Có học mà mù chữ. Cách đây không lâu, ngày 17 tháng 4 năm 2010, website của Ban Việt ngữ đài BBC đăng tải bài viết của một nữ tiến sĩ làm việc ở Đại học Yale xuyên tạc và thóa mạ một cách độc địa tinh thần dân tộc cũng như lòng yêu nước của người Việt Nam. Tuy nhiên, ở đây chúng tôi không bàn làm gì tới những động cơ háo danh và toan tính trục lợi chính trị khiến chị ta xông lên diễn đàn của các quý ông BBC để chửi bới nòi giống tổ tiên. Ở đây muốn đặt một câu hỏi về sự dốt nát khủng khiếp của chị ta. Duyên do thế nào mà một người được học hành thuận lợi và cao sang cỡ đó lại có thể ít chữ đến như vậy? Nông nỗi vì đâu khiến một người Việt trẻ tuổi, tiến sĩ, nhà nghiên cứu Việt học mà hoàn toàn chẳng hiểu gì cả về lịch sử Việt Nam, hoàn toàn ở dưới mức vô học về cả kiến thức lẫn đạo lý, đến nỗi có thể viết rằng Việt Nam suốt hơn 2.000 năm từ thời Triệu Đà đến thời Nguyễn vẫn luôn là một phần của ngoại bang. Người Việt Nam, cả các vua Việt Nam nữa cũng khởi tổ từ ngoại bang, vân vân và vân vân. Nhà nghiên cứu Việt học này không biết Đại Việt Sử Ký của Lê Văn Hưu là thế nào, không biết nhà sử học Trần Trọng Kim là ai. Không phải là do cố tình ngu muội mà thực sự là chị ta không biết. Tại sao? Quả thật, rốt nát đến độ lố bịch như cô tiến sĩ này thì cũng hiếm. Song cái tiềm năng để rốt như vậy thì không hiếm. Cứ coi phần thi kiến thức ở các cuộc đua hoa hậu là nhận thấy liền. Hay là sau những lần thi tốt nghiệp phổ thông, thi vào đại học, đọc trên báo thấy không còn thiếu gì chuyện nực cười về kiến thức lịch sử nói riêng và xã hội nhân văn nói chung của thí sinh. Cũng lạ thật, tại sao môn toán, môn lý, nói chung những môn khoa học tự nhiên thì chẳng thấy nổi cộm vấn đề gì, mà môn văn, môn sử cứ kỳ thi tốt nghiệp phổ thông và thi tuyển đại học là lại làm tràn lên các mặt báo những chuyện tiếu lâm có thật về thực chất tầm văn hóa và sự có học của con người ta sau hơn chục năm trời dài lưng tốn vải. Những mẩu chuyện tức cười ấy có vẻ như càng năm càng hài hước hơn và thảm thương hơn. Cái cô tiến sĩ ở Đại học Yale liệu có phải cũng đã từng là một thí sinh như vậy ở nhà trường của chúng ta? Không biết gì cả về tổ quốc mình, liệu có phải chỉ căn bệnh riêng của vài ba người như cô ta? Trong bài báo rất om sòm đình đám của mình, cô tiến sĩ này chừng như cũng muốn giảng giải về lòng yêu nước đúng kiểu khi đả phả tinh thần của những người mà cô ta gọi là mù quáng. Thế nhưng không hề biết gì về lịch sử đất nước, không mảy may tôn kính quá khứ của dân tộc, thì làm sao mà có lòng yêu nước? Họa chăng chỉ có được một lòng dạ tối tăm, trống rỗng, mà chỉ một bước là sẽ hội cùng với những tâm địa phản trắc và bội bạc.
Bia miệng.
Tân thời bây giờ, khi nói về đời sống kinh tế xã hội những năm trước đổi mới, nhiều người hay khái quát bằng ba chữ thời bao cấp, mà thường là với nghĩa chê bai. Sản xuất nông nghiệp thời bao cấp, cơ chế phân phối hàng hóa thời bao cấp, y tế thời bao cấp, văn hóa thời bao cấp, vân vân. Người ta cứ nói đại tất cả vào một gói như thế. Sự thực thì thời kỳ ấy có rất nhiều điều tốt đẹp còn lưu giấu mãi mãi, và tất nhiên cũng chẳng thể nào tránh nổi không phạm phải những cái dở, thậm chí rất dở, để lại hậu quả lâu dài đập vào mắt đời sau. Tuy nhiên, cũng như mọi thời kỳ lịch sử khác, những sự không hay ở thời bao cấp hầu hết không phải là do tất cả những người sống trong thời kỳ đó làm ra và gây nên. Thế nhưng ở ta, ít nhất là thuở trước, người ta chỉ khoái lưu danh cái cá nhân ở những sự hay ho, còn những kém cỏi thì thường bị đánh đồng. Không ít những tối kiến về kinh tế và văn hóa trước năm 1986 mà thiên hạ thời nay chỉ cứ biết gọi chung chung rằng đó là hậu quả còn để lại của thế hệ thời bao cấp. Ngày nay sự thể đã khác nhiều. Nhờ pháp luật chặt chẽ, nghiêm minh, hiệu quả hơn, nhờ báo chí rộng đường hơn, nhất là nhờ tầm dân trí cao lên rất nhiều, nên công tội ở đời đã được rành rẽ phân minh hơn. Một cá nhân nào đó vi phạm pháp luật mà bị công an phát hiện thì nói chung là sẽ phải hầu tòa. Nếu bị kết án sẽ phải đi tù và phải chịu búa rìu dư luận, chứ khó lòng chung chung ù xuệ hòa cả làng được. Tỷ dụ các ông bà đã ăn dự án đại lộ Đông Tây, đã ăn đất công ở Đồ Sơn vân vân, thì cả về tội trạng lẫn tai tiếng đều không thể sập xí sập ngầu hòa mình vào tập thể. Tuy nhiên đấy là nếu như bị lộ, còn chưa lộ thì vẫn hòa mình được như thường. Thêm nữa, muôn sự ở đời không phải cứ cái gì cũng có thể dùng luật pháp để xét đoán và phân định rõ ràng rành mạch, nhất là rõ ràng rành mạch về trách nhiệm cá nhân. Sự nhòa mờ tính danh ấy chẳng những đã giúp những người gây họa tránh được sự chỉ trích đích danh, mà còn khiến cho nhiều người mặc dù chẳng lỗi lầm gì phải chịu lây tai tiếng một cách bất công và không đâu. Một cung đường, một cây cầu vừa làm xong đã hỏng. Có một hoặc vài người nào đó phải chịu trách nhiệm, song là ai? Không phải bất kỳ trường hợp nào cũng quy rõ ra được. Mà như thế thì tất cả mọi nhân công của những công trình kiểu đó, gồm cả những người chẳng làm gì nên tội, cũng ít nhiều không sao tránh được phải chịu chung cái tiếng xấu là tham lam, dối trá và ăn bẩn. Nói rộng ra thì hầu hết chúng ta thời nay, mặc dù chẳng ai làm gì nên tội, chẳng ai liên can gì, nhưng liệu rằng đến giữa thế kỷ 21, chúng ta có bị coi là những người đồng trách nhiệm với sự mất dần từng mảng lớn rừng xanh, với tình trạng nhiễm sông ngòi, cạn kiệt nguồn nước, với việc xây dựng những ngôi nhà, cây cầu, con đường bị thất thoát tiền bạc, bòn mót vật liệu mà rồi hậu thế chắc chắn sẽ phải hứng chịu hậu quả? Liệu hậu thế có gộp chung tất cả chúng ta hôm nay vào một gói văn hóa với những vị đang ráo riết tân trang và mới hóa một cách thô bạo làm mất đi của đất nước rất nhiều danh thắng và di tích lịch sử? Liệu chúng ta có bị coi là đồng tác giả của những tòa cao ốc xấu xí mà ngay từ hôm nay đã rất lỗi thời và rị mọ làm hỏng cảnh quan của Hà Nội? Những ngày này dạo trong khu phố cổ, nhìn cái tháp nước hàng đầu và các phố xưa tuyệt đẹp của kinh thành đang được ai đó rầm rộ ráo riết đổ tiền tỷ, tiền tấn vào để sơn quét bôi chát, tô vàng, tô hồng, tô xanh ra trời, không thể không hỏi rằng ai đó là ai, thẩm mỹ thế nào, trình độ học lực và văn hóa đến đâu. Phải rõ ràng ra là một ai đó chứ, bởi vì đương nhiên không phải là tập thể quần chúng nhân dân Hà Nội rồi. Không lẽ các nhà lịch sử học và văn học vẫn thường lên tivi bàn về Thăng Long ngàn năm văn vật, hay là các nhà học giả uyên bác và đáng kính vẫn được tôn vinh là những nhà Hà Nội học? Nhưng chắc là không phải, bởi vì trời ạ, thẩm mỹ chướng và lố quá như thế thì chẳng Việt Nam chút nào, chẳng mảy may gì là của người thủ đô. Xưa các cụ có câu ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ, khiến cho thời nay những ai còn muốn giữ danh dự và nhân cách phải lấy làm lời răn nằm lòng, để mà khi làm bất cứ việc gì ít nhiều có liên quan và ảnh hưởng tới đời sống chung thì phải cẩn trọng với không chỉ pháp luật hiện hành mà với cả sự đánh giá bình luận của hậu thế, với cái danh sẽ còn để lại cho con cháu, với bia miệng muôn đời.